Phần 2, với tiểu đề Thẩm quyền của Kinh Thánh. Trong bài học của ngày hôm qua, Giang bày tỏ các phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm và những lời chứng người ta kể về Ngài. Những điều này cho thấy Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Giang cũng dùng những lời tiên tri trong Cựu Ước để cho thấy rằng Đức Chúa Giêsu là đấng được Đức Chúa Trời hứa. Những câu Kinh Thánh trong Cựu Ước này cho thấy sứ mạng tương lai mà Đức Chúa Giêsu sẽ thực hiện khi Ngài đến trần gian. Cựu Ước rất quan trọng đối với sách Giăng và toàn bộ Tân Ước. Cựu Ước bày tỏ Giêsu là ai, Ngài đến từ đâu và Ngài sẽ làm gì. Giăng đoạn 5, câu 39, câu 40, câu 46 và 47 viết rằng: Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Những câu này cho ta thấy điều gì về cách Chúa Giêsu suy nghĩ và cảm nhận về Kinh Thánh? Đức Chúa Giêsu tin Kinh Thánh có quyền năng gì trong đời sống chúng ta? Nhiều lần, Chúa Giêsu cho thấy rằng Cựu Ước nói về Ngài. Ngài dùng những điều xảy ra trong Cựu Ước để giải thích Ngài là ai và sẽ làm gì. Chúng ta hãy xem một ví dụ trong Giăng đoạn 3 câu 14. Trong câu này, Đức Chúa Giêsu dùng câu trích dẫn từ Dân Số Ký đoạn 21, từ câu 5 đến câu 9, để giải thích cho Nicodem rằng Ngài đã đến để hy sinh trên thập tự giá, như đã viết trong Giăng đoạn 3, câu 14 rằng: Xưa, Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Đức Chúa Giêsu đã thực hiện ba điều trong câu trích dẫn từ Dân Số Ký đoạn 21, từ câu 5 đến câu 9. Đầu tiên, Ngài nói về câu chuyện theo cách cho thấy rằng Ngài tin chắc đó là thật. Thứ hai, Ngài dùng câu chuyện này để cho thấy Ngài là ai và Ngài phải làm gì. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu cho ta biết ý nghĩa câu chuyện trong sách Dân Số Ký. Chúa Giêsu không phải là người duy nhất sử dụng Cựu Ước để giúp ta hiểu Giêsu là ai. Những người khác trong Tân Ước cũng sử dụng Cựu Ước. Ngay từ đầu, trong sách Giăng đoạn 1 câu 45, ta đọc thấy lời của Philip. Philip gặp Nathanael, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn 13 câu 18: Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn, nhưng lời này trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. Giăng đoạn 17 câu 12 cho biết: Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Giăng đoạn 19 câu 24, câu 28 và câu 36: Vậy họ nói với nhau rằng: Đừng xé áo này ra, xong chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là việc quân lính làm. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát. Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Thánh Kinh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Những câu này giúp ta hiểu gì về quan điểm của Chúa Giêsu và Giăng về Kinh Thánh? Câu trả lời này cho biết điều gì về tầm quan trọng của Kinh Thánh đối với đức tin của chúng ta? Ngày nay, những thế lực nào hoạt động cách tinh vi và công khai nhằm làm suy yếu đức tin của chúng ta vào Kinh Thánh? Thảo luận câu trả lời trong lớp Sa-bát.